Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 52. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh đang tập trung xuống giống, cắt tỉa cành, bón phân để cây nở hoa đúng dịp Tết. Tiện lợi an toàn từ mô hình chợ 4.0, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 11, các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 52, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, để cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng của thành phố, trong đó có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ thành phố, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo của cấp ủy, sự điều hành chủ động của chính quyền, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, thương mại dịch vụ ước đạt 13.300 tỷ đồng, tăng 18%, công nghiệp xây dựng ước đạt 47.500 tỷ đồng, tăng 13%, nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 4,5%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 40.574,8 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đến ngày 16 tháng 11 năm 2022 đạt 1.747,6 tỷ đồng, bằng 66,1% kế hoạch tỉnh, thành phố. Công tác quản lý quy hoạch đô thị đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2022, kết nạp được trên 400 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo trình tại hội nghị, nhất là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao tình hình nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh các giải pháp, ra soát thật kỹ các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện hạ tầng cơ sở của các dự án khu dân cư, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm. Đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ra soát, thống kê, đánh giá với đội ngũ cán bộ luân chuyển tại cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo đúng quy định của đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo theo đúng các tiêu chí và kế hoạch đề ra. Sáng ngày 26 tháng 11, Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng tổ chức lễ kết nạp hội viên mới, tổng kết công tác Hội Sinh vật cảnh năm 2022. Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc tại địa phương. Hội có trách nhiệm tập hợp những người yêu cây cảnh, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, từng bước ổn định kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong cụm dân cư, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của đảng, nhà nước, cũng như nội quy quy định của địa phương nơi cư trú. Hiện Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng có một tổ kỹ thuật, một ban khuyến học, một câu lạc bộ thơ ca. Hàng năm, hội thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan, giao lưu với các hội viên sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh để cùng trao đổi, học tập kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, tạo, tỉa các tác phẩm sinh vật cảnh, cũng như kỹ thuật chăm sóc nuôi chim cảnh, gà cảnh, cá cảnh. Giai đoạn 2016-2022, hội đã hai lần tham gia trưng bày triển lãm sinh vật cảnh do tỉnh và thành phố tổ chức. Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng nhiều bằng khen, tỉnh hội, thành hội tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân. Riêng trong năm 2022, hội đã có nhiều tác phẩm tham gia thi triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh, chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Nhiều hội viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại cuộc thi triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh. Chiều ngày 26 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023. Đây là năm thứ 10 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi này. Được diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 11, có sự tham gia của 55 dự án với 109 em học sinh khối lớp 8, lớp 9 đến từ 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn cùng các thầy cô giáo và các nhà khoa học tham gia hướng dẫn. Các dự án tham gia cuộc thi thuộc 3 nhóm lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh, y sinh, khoa học sức khỏe, vật lý, kỹ thuật cơ khí, robot và máy thông minh, phần mềm hệ thống. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhìn chung các dự án tham gia cuộc thi năm nay đều có chất lượng tốt, được đầu tư công phu tỉ mỉ và mang tính ứng dụng thực tế khá cao. Các em học sinh đã chủ động tự tin trong khi trình bày sản phẩm, cũng như tự tin dẫn dắt và mở rộng thêm vấn đề theo sự hiểu biết rất đầy đủ về công trình nghiên cứu của mình. Kết quả đã có 38 trên 55 dự án tham gia cuộc thi đoạt giải. Trong đó, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho 2 dự án: mô phỏng di tích lịch sử quốc gia 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, dựa trên kỹ thuật xử lý các hiệu ứng của công nghệ thực tế ảo tăng cường thuộc lĩnh vực phần mềm hệ thống cho trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông IRIS, và dự án nâng cao khả năng vận động và hành vi tương tác cho học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên qua các trò chơi dân gian thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi của trường trung học cơ sở Quang Trung. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 9 giải nhì, 10 giải ba và 17 giải tư cho các dự án đoạt giải. Qua cuộc thi này, Phòng Giáo dục Đào tạo sẽ lựa chọn các dự án có chất lượng để đại diện cho học sinh thành phố Thái Nguyên tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 12 sắp tới. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên năm học 2023-2024. Ngày 27 tháng 11, trên 340 em học sinh và cha mẹ học sinh các lớp 1, 2, 3 của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã tưng bừng tham gia ngày hội học thông qua chơi do nhà trường tổ chức. Tham gia ngày hội có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, thành ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cùng các cán bộ quản lý của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Ngày hội học thông qua chơi đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, kết nối cha mẹ học sinh và thầy cô giáo thông qua các hoạt động góc như góc khám phá, góc kết nối, góc chia sẻ đối với cha mẹ học sinh, góc phát triển nhận thức, góc phát triển cảm xúc, góc phát triển kỹ năng xã hội, góc phát triển thể chất đối với các em học sinh. Tham gia ngày hội, cha mẹ học sinh có cơ hội tìm hiểu lợi ích của học thông qua chơi đối với việc phát triển toàn diện của con em, hiểu về vai trò của cha mẹ trong việc hỗ trợ học thông qua chơi cho con tại nhà và hỗ trợ giáo viên áp dụng học thông qua chơi trên lớp. Đây là dịp để cha mẹ đồng hành cùng con trải nghiệm các hoạt động vui chơi giúp con em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện dự án lồng ghép các hoạt động học thông qua chơi cho học sinh Việt Nam do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kỹ thuật vùng Flamang, Vương quốc Bỉ triển khai tại 8 tỉnh, trong đó có Thái Nguyên, nhằm mang lại những lợi ích phát triển toàn diện nhất cho trẻ em Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 23 về việc ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó nêu rõ, hộ gia đình cá nhân, chủ nguồn thải phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tùy từng loại chất thải rắn mà người dân có thể tự xử lý hoặc chuyển xử lý theo quy định. Những yêu cầu chặt chẽ này sẽ góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt xả ra môi trường hiện nay. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý theo hướng giảm thiểu phát sinh, tăng cường tái sử dụng, tái chế để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của nó. Do đó, cần phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo 3 dạng khác nhau, gồm chất thải rắn sinh hoạt thông thường, chất thải rắn sinh hoạt nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt công cành. Với chất thải rắn sinh hoạt thông thường, nếu có khả năng tái chế, người dân sẽ đựng trong bao bì, thiết bị màu xanh. Nếu là chất thải thực phẩm thì đựng trong bao bì, thiết bị màu đỏ. Chất thải rắn sinh hoạt nguy hại đựng trong bao bì, thiết bị màu vàng. Và chất thải rắn sinh hoạt khác đựng trong bao bì, thiết bị màu trắng. Chất thải rắn sinh hoạt công cành phải được hộ gia đình cá nhân, chủ nguồn thải lưu giữ, không được vứt bừa bãi tại nơi công cộng, ao, hồ, sông, suối, gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh cũng quy định rõ các tổ chức cá nhân vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nguy hại phải xử lý có trách nhiệm, vận chuyển đến cơ sở đủ chức năng, giấy phép môi trường phù hợp hoặc chuyển giao cho tổ chức cá nhân vận chuyển khác để vận chuyển đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp. Điểm tập kết, tạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải có các khu vực khác nhau để lưu giữ theo phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với nhau. với chất thải rắn sinh hoạt nguy hại cần tập kết trong thiết bị có vỏ cứng, kích cỡ lớn như bồn, bể, container hoặc thiết bị tương tự khác. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh phải chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, xác định vị trí, thời gian tập kết cho từng khu, cụm dân cư, bố trí các điểm tập kết, tạm trung chuyển, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Mỗi đơn vị cấp xã phải bố trí ít nhất một điểm tập kết, tạm trung chuyển để tiếp nhận và xử lý sơ bộ các loại chất thải rắn sinh hoạt cồng kềnh phát sinh trên địa bàn. Với chất thải tái chế, người dân có thể chuyển giao, bán, tặng cho các tổ chức cá nhân thu mua phế liệu, cơ sở tái chế để tái chế, tái sử dụng. Với chất thải thực phẩm, tối thiểu mỗi ngày phải thu gom một lần. Để xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, ngoài các yêu cầu trên, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Khi đi lại trên đường, những nơi công cộng mà có nhu cầu thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt, người dân phải bỏ vào thùng chứa công cộng hoặc những nơi do cơ quan chức năng quy định, tích cực dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu đất thuộc quyền sử dụng của mình, giám sát và phản ánh các vấn đề liên quan đến chất lượng cung ứng các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Quy định cũng đưa ra chế tài, nếu hộ gia đình cá nhân chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt nào không phân loại chất thải theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, sẽ bị áp các mức phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh đang tập trung xuống giống, cắt tỉa cành, bón phân để cây nở hoa đúng dịp Tết. Những chậu hoa, cây cảnh đua nhau khoe sắc không chỉ góp phần tô điểm mùa xuân mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân. Những ngày này, các hộ dân ở làng nghề hoa đào Cam Xá, thành phố Thái Nguyên đang tất bật với những công đoạn tút lá, bón phân, cắt tỉa, tạo dáng cho cây. Với trên 100 gốc đào, khu vườn của gia đình anh Trần Văn Nam ở tổ 5 phường Cam Xá là địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng mỗi dịp xuân về. Anh Nam chia sẻ, việc tút lá, chăm sóc là một trong những khâu quyết định để đào nở hoa đúng dịp Tết. Mỗi loại đào sẽ có thời gian tút lá khác nhau, từ 30 đến 60 ngày trước Tết Nguyên đán. Tùy theo kinh nghiệm, các nhà vườn sẽ căn cứ vào thời tiết để có cách thúc hay hãm cây sao cho đào có nhiều nụ, nụ to, sắc thắm, bung nở đúng dịp Tết. Cụ thể, nếu nắng ấm, bà con sử dụng biện pháp tưới ít nước và đào quanh gốc để hạn chế cây hấp thụ chất dinh dưỡng, kéo dài giai đoạn phát triển của nụ. Nếu trời rất đậm kéo dài thì làm ngược lại và tăng cường bón các loại phân để cho hoa mau nở. Vài năm trở lại đây, hoa đào Cam Xá không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh mà còn xuất bán đi các khu vực lân cận với giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng trên một cây, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Với người trồng hoa, Tết là mùa vụ quan trọng nhất trong năm. Để chăm sóc hoa, người dân phải theo dõi cả ngày lẫn đêm để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh gây hại. Năm nay, thời tiết bất thường cộng thêm các chi phí về giống hoa và phân bón đều tăng cao là những khó khăn người nông dân phải đối mặt. Chị Tô Thị Thắm ở tổ 4 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên nói, thời điểm này nhà tôi bắt đầu cung cấp các loại hoa phục vụ khách hàng trang trí văn phòng, khuôn viên và nhà ở. Năm nay chi phí đầu tư tăng nên giá hoa cũng tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Tìm hiểu chúng tôi được biết, Thái Nguyên hiện có một số vùng trồng hoa tập trung như thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, phường Túc Duyên, Gia Sàng, Cam Xá và các xã Linh Sơn, Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, xã Minh Lập, Đồng Hỷ. Những năm gần đây, nhiều nông dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất hoa như đầu tư nhà lưới để hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết, tự nhân giống, gieo ươm các loại giống hoa để giảm chi phí sản xuất, xây kho lạnh để bảo quản hoa, thắp đèn điện để kích thích hoa nở đúng thời điểm. Bên cạnh đó, bà con cũng có sự cân nhắc, tính toán, nắm bắt nhu cầu của thị trường để chuyển đổi cơ cấu giống phù hợp. Ngoài các loại hoa có giá trị kinh tế cao như lily, lay ơn, đồng tiền, nhiều loại hoa trang trí như dạ yến thảo, sắc pháo, thực dược, sau nhái, 10 giờ cũng được bà con chú trọng chăm sóc để phục vụ nhu cầu trang trí nhà, khuôn viên của khách hàng. Mặc dù chăm sóc vất vả, nhưng mỗi hecta hoa Tết thường đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với một số loại hoa màu khác. Để tăng cường kết nối với khách hàng, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội Facebook, Zalo, đồng thời có dịch vụ giao hoa đến tận nhà và tiến hành trồng cho khách hàng có nhu cầu. Bên cạnh đó, ngành chức năng, chính quyền các địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ bà con sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoa dịp Tết, như tạo điều kiện về mặt bằng để tổ chức phiên chợ hoa Tết, kết nối với các trung tâm thương mại, thương lái để giúp người trồng hoa có thị trường tiêu thụ ổn định, tạo thuận lợi để người dân vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất. Năm nay, các chi phí vật tư, giống, phân bón đều tăng, dẫn đến giá thành sản xuất hoa cũng tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế dần hồi phục, các hoạt động giao thương trở lại bình thường cũng là tín hiệu tích cực đối với các hộ trồng hoa trong việc tiêu thụ sản phẩm. Hy vọng thời tiết từ nay đến cuối năm sẽ thuận lợi để hoa Tết có dịp khoe sắc, làm đẹp cho phố phường và mang dư vị mùa xuân về với mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, từ ngày 26 tháng 11, các đơn vị chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã đã triển khai ra quân hướng dẫn thực hiện mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ trên địa bàn, bao gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Quyết Thắng, Chùa Hang, Quan Triều và Tân Long. Để triển khai thực hiện mô hình chợ 4.0, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân các phường xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền vận động để giúp các tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ hiểu và nhận thức đầy đủ về những lợi ích thiết thực của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến tổ công nghệ số của xã, cũng như là triển khai đến toàn thể các bà con tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Z115 của xã Quyết Thắng. Và phối hợp với VNPT để hướng dẫn cũng như là lập các cái tài khoản để đảm bảo cho cái việc thực hiện chợ 4.0 được thực hiện nhanh và hiệu quả nhất. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng mong muốn là lãnh đạo thành phố sẽ có chỉ đạo đối với các nhà mạng sẽ cung ứng cái dịch vụ nó tốt hơn để đảm bảo là các hệ thống về mạng nó luôn luôn được đảm bảo trong để thực hiện cái việc thanh toán.
Đồng hành cùng các cấp chính quyền của thành phố Thái Nguyên trong việc triển khai mô hình chợ 4.0, các đơn vị viễn thông như VNPT Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên, Bưu điện thành phố Thái Nguyên và Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ trong việc tạo tài khoản để giao dịch và trang bị bảng quét mã QR để khách hàng dễ thanh toán. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngọ Thành Nam, Phó Giám đốc phụ trách dịch vụ số của Viettel Thái Nguyên cho biết.
Viettel đang cam kết với ủy ban các cấp ấy, là trong đó có ủy ban thành phố Thái Nguyên ấy, là chúng tôi là những triển khai những chương trình này là mở này là chúng tôi không thu phí của người mở cũng như là thu phí của người tiêu dùng. Đấy là những cái thuận lợi để mà đáp ứng cho cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chuyển đổi số. Tất cả các giao dịch ví dụ như người dân thanh toán 1.000 hay là 100.000 cho một mặt hàng hay nhiều mặt hàng đều là miễn phí và người nhận cũng là được miễn phí và người mà được cung cấp tạo ra cái mã QR code này. Tất cả các cái vật tư cung cấp cho người tiểu thương cũng đều là miễn phí đến thời điểm này.
Còn bà Triệu Thị Hương Anh, trưởng phòng khách hàng cá nhân, Ngân hàng BIDV Thái Nguyên cho biết.
Ngày hôm nay tại điểm chợ Tân Long để phục vụ các hộ tiểu thương mở tài khoản tại BIDV thì BIDV đặt một bàn mở tài khoản lưu động tại đây để phục vụ cái nhu cầu tức thời. Các hộ tiểu thương sẽ không phải đến các điểm giao dịch BIDV mà có thể được mở tài khoản in QR ngay tại chợ và hoạt động khuyến khích tiểu thương sẽ được tăng cường hơn với nhiều chương trình ưu đãi và cái hoạt động phục vụ tại chợ thì sẽ được tăng cường với cái tần suất là cao hơn và lực lượng cán bộ đến phục vụ đông hơn để đáp ứng tối đa nhu cầu tiểu thương.
Với mô hình chợ 4.0, các tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR, vô cùng nhanh chóng, thuận tiện. Lần đầu tiên người dân có thể thoải mái đi chợ mà không còn những trở ngại như khi mang theo tiền lẻ hay phải thanh toán tiền thừa. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Cái việc đi chợ mà không dùng tiền mặt ấy, thì nó có rất nhiều cái tiện lợi. Thứ nhất là về cái an ninh là rất đảm bảo, là không sợ mất trộm mất cắp. Đấy, mà mình dùng tiền lẻ và tiền chẵn thì đều là thanh toán được cả. Ở quá trình giao dịch là rất dễ dàng và thuận lợi.
Bà Đỗ Thị Oanh, tổ 4, phường Tân Long cũng cho biết.
Như thế này thì mua hàng thì nó rất là nhanh và tiện lợi. Đỡ phải mang tiền mặt đi, chỉ cần có cái điện thoại đi theo thôi là có thể mua được các thứ.
Chợ 4.0 là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua bán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng tại các chợ, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại. Mặc dù mới được triển khai, nhưng mô hình này bước đầu đã được các tiểu thương đón nhận nhiệt tình. Đến nay đã có trên 1.000 hộ kinh doanh tiểu thương tại 8 chợ áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Trần Thị Thanh Hải, tiểu thương kinh doanh tại chợ Đồng Quang nói:
Từ khi có cái mã QR của Mani này thì là rất là tiện lợi cho khách hàng và cho cả người bán hàng nữa, là không có mất thời gian nhiều và tiền lẻ tiền nước trả lại và không phải sờ vào tiền mỡ mà rất là nhanh. Cái này chuyển thì rất là nhanh, một tí cái là khách chuyển một cái thì là mình có tin nhắn ngay.
Còn bà Hoàng Thị Hương, tiểu thương kinh doanh tại chợ Quyết Thắng chia sẻ:
Chuyển tiền qua các cái mạng hệ thống mạng như này rất là thuận tiện. Thứ nhất là tránh cái việc nhầm lẫn, trả rồi hay là chưa trả, nhầm hoặc là thiếu gì đấy. Nên là cá nhân tôi là tôi đặt cái việc gọi là chuyển tiền này là lên hàng đầu luôn. Tôi không muốn dùng tiền mặt nữa.
Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022 là 100% tiểu thương hộ kinh doanh cố định tại các chợ thực hiện mô hình đều được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán điện tử. Ông Nguyễn Hữu Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Lãnh đạo Ủy ban Nhân phường cũng chỉ đạo các lực lượng như cán bộ, công chức, viên chức và các ngành đoàn thể để thực hiện ra quân để hướng dẫn người dân cũng như tiểu thương để thực hiện cái mô hình chợ 4.0. Thì đến nay thì hai chợ trên địa bàn của phường thì các tiểu thương đã cài đặt được đến 90%. Thì tiến tới là Ủy ban phường tiếp tục đẩy mạnh về cái việc là làm sao phổ biến cho người dân cũng như tiểu thương là sử dụng 100% là đi chợ không sử dụng tiền mặt. Và cái việc này cũng là cái mô hình này cũng muốn là lan rộng ra các chợ lân cận trên địa bàn phường Quang Trung.
Có thể khẳng định, mặc dù mới được triển khai, nhưng mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số, theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS, công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký, thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.